the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly rise on birth. Om Thin Dai Duc Tăng Thinh Vì Thư Pháp Hội Cập Nhập Thiếp Chúng Sanh Tịnh Chiếm Diệu Pháp Luân Giao Đạo Ngã Môn Như Á
Promise of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Namo Sadanto Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputo Se. Namo Tarata Toya Daja Alahade Tamyo Tambo Datoa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the Duskam One true and actual being.
Wu Shang Sheng Sheng Wei Miao Fa Bai Jie Wan Jie Nan. 早已我今皆闻得受持言皆如来真实义。O
Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghans, and all good knowing advisors, Amitabha. Sufo Kusa, Sufo Shangan, Away. Sân chê rận uê chan chư sư a mi tổ phổ. Thưa Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị tiện trí thức A Di Đà Phật.
After the Buddha became a Buddha, sau khi Đức Phật đắc đạo, he started teaching the Bodhisattvas, ngài mới dạy các Bồ Tát, because they have been waiting eagerly for him to give them instruction, tại vì các ngài đang đợi Đức Phật để mà được được dạy. And so the Buddha explained the Avatamsaka Sutra. Bởi vậy Đức Phật mới giảng Kinh Hoa Nghiêm cho bậc Bồ Tát. And he said that even though he was sitting there under the Bodhi tree, mặc dù Đức Phật lúc đó ngồi dưới cây Bồ đề, dưới cội cây Bồ đề nói pháp. Cảm ơn con. And he was surrounded the areas filled with bodhisattvas from all over the Dharma realm. Thì lúc đó đó, cái trong cái cội gần cái cội bồ đề đó, xung quanh đó là từ các bồ tát từ khắp tận pháp giới tới trực nít thích mọi người nghe Đức Phật khắp không trung. And yet. We humans see him as just sitting there. The arhats saw him as just sitting there and not doing anything. Mặc dù như vậy, mà những cái người mà người ta phàm phu hoặc ngay A-la-hán nữa, chỉ thấy Đức Phật ngồi cái cổ cây thôi. Okay. And so the Buddha explained the Avatamsaka Sutra in 21 days. And Đức Phật mới bỏ 21 ngày để mà giảng cái kinh Hoa Nghiêm. So in 21 days, he lectured on the sutra, which is as long as the end of time. Thì cái kinh Hoa Nghiêm này nó dài, nó vô tận. Mà Đức Phật giảng hồi 21 ngày. And after that, he decided to teach the humans. Lúc đó, cứu độ Bồ Tát xong rồi, thì Đức Phật mới dạy cho nhân loại. And so he decided to go to the deer park. Thì Đức Phật mới quyết định tới cái vườn Lộc Uyển, where his prior five attendants, whose condition has ripened. Lúc đó ngài mới quan sát, ngài thấy năm cái vị tùy tùng lúc trước đó, lúc còn đang tu khổ hạnh đó, thì năm vị tùy tùng đó theo ngài mà tu chung với ngài. Là cái duyên họ đã tới rồi, chín rồi, thành ra tới đó để mà cứu cho họ. So he went over there and spoke the Dharma for them. Thì tới đó nó phát. And upon hearing this Dharma, these five people, these five bhikshus became enlightened. Thì nghe Phật nói pháp thì các vị tỳ kheo này đắc đạo. So you see, these five bhikshus represented the best wisdom, the highest level of knowledge that mankind has. Okay. Thì năm cái vị tỳ kheo này là tượng trưng cho cái tinh hoa của cái sự hiểu biết của loài người, của nhân loại. Okay. I don't care who you are, quý vị, bất cứ quý vị là ai. No one has wisdom is higher than these five bhikshus. Không ai có trí huệ, có hiểu biết mà cao hơn năm cái vị tỳ kheo này. And yet they've been laboring for decades. Mà mặc dù như vậy, họ đã tu biết bao nhiêu năm, so many lifetimes, đã biết bao nhiêu kiếp, and yet they fail to acquire transcendental wisdom. Mà dầu như vậy, mà các ngài không thể nào khai mở được trí huệ xuất thế. This is the purpose of cultivation. This is the purpose of Buddhism. Đức Phật hiện ra trong cái thế gian này để giúp quý vị phát triển cái trí huệ xuất thế này. The purpose of the Buddha appearing in this world is in order to help you unfold this transcendental wisdom. Khai cái trí huệ xuất thế để làm gì? Why does he want to help us unfold this transcendental wisdom? Để làm cái gì? It's for the express purpose of helping us get out of this reincarnation wheel. Xuất thế, cái trí huệ xuất thế để giúp quý vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Okay? Because as long as you are in this reincarnation wheel, tại vì nếu như quý vị còn ở trong cái vòng luân hồi này á, you are still in great suffering. Mặc dù quý vị nghĩ gì đó nghĩ, nhưng đều quý vị không phải hiểu rằng á, quý vị đang khổ. Cái vòng luân hồi này là cái khổ. This existence, as the Buddha, the first thing he taught, so he taught the Four Noble Truths. Thành Đức Phật dạy cái gì mới trong cái nhân loại này, ngài dạy về tứ diệu đế. Thank you very much. Ngài dạy về cái tứ diệu đế. Okay. That's why he taught to us humans, ngài dạy cho là người đó cái tư diệu đấy. And that is revolutionary knowledge. Cái đó là cái bài học mà hồi đó cái nhân loại chưa bao giờ có được. Okay. So what did he do? What is his Four Noble Truths? Cái tứ diệu đế là cái gì? It's four truths that will never change through time or space. Có bốn cái sự thật nó không bao giờ nó thay đổi theo cái thời gian và không gian. Meaning that people of old have always it is true for since beginningless time, since time immemorial, nó vẫn còn đúng từ cái quá trong cái áp dụng cho quá khứ xa xôi mà quý vị không thể tưởng tượng được. Or it will also be true in the future. Và nó vẫn không thay đổi, vẫn là thật, vẫn là chính xác trong cái tương lai. Okay. That is why it is called transcendental wisdom. Cái đó mới gọi là xuất thế, trí huệ xuất thế. Okay. The truth is that it doesn't change. Sự thật nó không có thay đổi. Unlike love, khác với tình thương. Okay. Your love for your wife and your girlfriend changes through time. Am I correct? Ngược lại, cái tình thương của quý vị, thương vợ, thương chồng quý vị, nó thay đổi với thời gian. Có đúng không? Is that true? So your love is not true. I rest my case. Vậy vậy, thầy mới chứng minh cho quý vị thấy cái tình thương quý vị nó không phải là tình thương chân thật. Phải không Kim Điệp? Yes? Yes. Because if it's true, we'll never change. Tại vì nếu cái sự thật nó thiệt sự nó đúng, nó không bao giờ nó thay đổi. Right? Okay, that's today's lesson. Let's go shopping. Đây là trí huệ quan cao nhất mà thầy có thể giảng cho quý vị ngày hôm nay. Bây giờ mình có thể đi shopping được rồi. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? And you don't know how important that knowledge is. Quý vị không thể nào tưởng tượng cái tầm quan trọng của sự hiểu biết này. Because unless you know about it, you will not be able to fix it. Tại vì nếu như quý vị không biết cái vấn đề quý vị có, thì làm sao mà quý vị có thể giải quyết nó được bây giờ? So this, what is this four truth? Thành ra cái sự thật này là cái gì? Oh, that's my purchase from Amazon. Speaking of going shopping, no need to go shopping anymore. Đây là tính đi đi mua đồ hàng, nhưng đều họ gửi hàng tới rồi, thôi mình khỏi đi mua. So what is the four noble truths? Cái sự thật nó kinh khủng ghê gớm là sao? The first truth is that as long as you have this body, you are suffering. Cái sự thật đầu tiên là khi vị còn cái thân này là cái vị đang khổ. Like it or not, no matter how rich you are, no matter how young you are, okay, quý vị có giàu bao nhiêu, có trẻ bao nhiêu, no matter how pretty you are, còn đẹp bao nhiêu nữa, you are still suffering. Quý vị vẫn đang khổ như thường. So far, so good? Depressing, isn't it? Thấy chán, nghe thấy chán chường như sợ không? What is the second truth? Sự thật thứ nhì là cái gì? The second truth is that the suffering here, it compounds, it gets worse and worse and worse. Cái sự thật thứ nhì là cái khổ này nó càng ngày nó càng nặng thêm, nó không có bớt, it increases, càng ngày nó tăng thêm. Yes, đúng là không? Look at your children, nhìn con cái quý vị. At first, they appear to be so cute, so you don't mind losing sleep. Lúc mới sinh ra thấy nó dễ thương, mũm mĩm dễ thương, thành quý vị sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình để mà nuôi cho nó. To take care of the baby. As they grow older, càng ngày nó càng lớn lên, okay? Nó càng dễ ghét. The older they get, the more unbearable they become. Yes. So this suffering here, not only started with losing sleep, losing your appetite, and then worrying, and then your hair turning white. Quý vị thấy càng ngày nó càng khổ. You see, so the nature of existence is that the suffering increases, it doesn't lessen. Cái sự thật thứ nhì đó, nó hơi khó chịu một tí, là cái khổ của chúng ta đó càng ngày nó càng tăng. Case in point, your body is dying. Sự thật là cái cơ thể quý vị đang chết. You're aging, your skin gets worse. Cái da quý vị nó nhăn nheo thêm. Càng ngày càng xấu ra. You look uglier every day. Unless you do chan, trừ khi quý vị thiền luyện thiền. Okay? All right? So, the second truth is that this, it gets worse. Nó càng ngày nó càng khổ. Okay? I don't know about you. When I came to this country, lúc mà thầy mới tới xứ Mỹ này, and I, after a couple of years, I got my job and I bought my first car. Sau hai năm sau khi tới đây học ra trường rồi, thầy mua chiếc xe đầu tiên. And I used to pay like less than a buck per gallon of gas. Hồi đó trả dưới một đồng một gallon. Okay? Now it costs so much. Bây giờ nó gan tốn tiền quá. The cars are more expensive too. That is suffering. Thiệt sự là khổ. Okay? So the second truth is that the suffering increases. It doesn't decrease. Sự thật đó, là quý vị cái càng sống càng lớn tuổi thì cái khổ nó càng nhiều. Sự thật thứ nhì. Suffering increases. Okay? And then the truth number three is that, cái sự thật thứ ba là cái gì? The Buddha says, but there is a state that you do not have to suffer. It's called Nirvana. Đức Phật mới nói, tại sao quý vị phải chịu cái khổ làm cái gì? Không cần phải khổ. Quý vị có thể thoát cái khổ được. Cái khổ này ai cũng có thể thoát được. The third truth is wonderful, it's great news. He says, any of us can escape this suffering. It is possible to end all this suffering. Sự thật thứ ba là cái khổ này có thể liễu được. And once you end this suffering, you enter nirvana, you experience permanent bliss. Và nếu như quý vị liễu được cái khổ này, quý vị nhập được cái cõi niết bàn, thì quý vị sẽ đắc cái là nó sẽ vĩnh cửu. Okay, so the Buddha is a great salesman. Thưa quý vị, thấy Đức Phật là một cái người buôn bán rất là khéo léo. He first he said, oh, so bad for you. You need to know the truth about your existence. And Đức Phật bắt đầu nói là cái sự thật quý vị nó khó chịu. Okay, but you shouldn't settle for that. You shouldn't accept it as a fact. Quý vị không cần phải chấp nhận đó. You know that you humans, ordinary people, accept suffering as part of your existence. Quý vị biết không? Cái sự thật đó, Đức Phật nói rằng, cái sự thật thứ ba Đức Phật nói là đừng có cần phải chấp nhận cái khổ của cuộc đời mình. Don't settle for that. Don't accept the fact that you are destined to suffer. Because you know why? It is the nature of ignorance. You accept the fact that you are supposed to suffer. Quý vị biết không, con người chúng ta đó, chính cá nhân thầy đó, khi trước khi thầy gặp Phật pháp, until I met Mahayana and I met Buddhism, I accepted the fact that I'm unhappy my entire life. Cái sự thật của thầy là khi mà trước khi thầy tu đó, là cuộc đời nó khổ dễ sợ lắm, rất là bất hạnh. I'm unhappy, I was so unhappy no matter what I did, I hated my life. Làm gì cũng thấy khổ không? And there's no way out. So eventually you accept the fact that you're supposed to suffer. Vì mình nhìn xung quanh mình á, quanh nhìn lui nhìn tới mình là khổ. You look at your father, nhìn cha mẹ mình á, they're suffering too. Nhìn tổ tiên mình ấy, you look at your ancestor, they're no different. Okay? So you accept the fact you're supposed to suffer. Thành ra ai cũng chấp nhận mình phải khổ. And that is wrong. Cái đó là cái sự sai lầm lớn lao. The Buddha says, you don't have to suffer. You, right now, this lifetime, can attain a state where there's lack of suffering, there's only bliss. Nên Đức Phật mới nói cái cuộc sống này, quý vị có thể tu và có thể đắc được cái niết bàn mà không có còn khổ, mà chỉ thấy sung sướng thôi. It's revolutionary. Cái đó là một cái sự tiết lộ nó bất khả tư nghị. Okay. And finally, the fourth truth is that if you believe me, there's a way to get there. Và cuối cùng Đức Phật cái diệu đế thứ tư, Đức Phật nói, nếu như quý vị thực sự muốn tới niết bàn thì quý vị có cái cách để mà tới đó. There's a way to get there. Okay? Anyone can walk this way towards Nirvana. Ai cũng có thể đi dùng con đường để mà tới cái niết bàn được. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So because of that, this way, the truth of the way, thành cái diệu đế thứ tư, we've been discussing the first three truths the last two months. Chúng ta đã bàn về ba cái sự thật đầu tiên là khổ, tập và diệt. So we've been discussing suffering, we've been discussing accumulation, we've been discussing extinction for the last couple of months. Now we down to the fourth truth, that is the truth of the way. Giờ ngày hôm nay chúng ta bàn về cái sự thật của cái đạo. Okay. The way of ending all suffering. Cái đạo để mà giúp chúng ta liễu tất cả cái khổ. Okay. And what is this way here? This way here will lead you to liberation. Cái đạo này là cái con đường đi mà dẫn quý vị thoát, đắc cái giải thoát. Liberation from all suffering, giải thoát cho tất cả cái khổ. Okay, and what is this way? This way here is has many components, as you can imagine. Cái con đường này không phải là dễ, thành ra nó có nhiều cái khía cạnh. Okay, so there is this way of seven body shares. Con đường là gì? Con đường của bảy bồ đề phần. This is what practicing the way involves. Thành ra tu cái đạo này có nghĩa là quý vị tu cái bảy bồ đề phần này. Okay, there's 37 different components of your path to enlightenment. Có 37 thành phần của cái con đường giải thoát, con đường tới cái giải thoát. Thành bảy bồ đề phần là một trong 37. So the seven here body shares are what? Cái bảy bồ đề phần là gì? Number one, selecting a dharma. Thứ nhất là trạch pháp phần, trạch pháp giác phần. What is this selecting a dharma? Trạch pháp là cái gì? Does anyone know? Có ai biết trạch pháp là cái gì không? Hello everyone. Chào. She says the Buddha taught 84,000 different Dharma doors. So pick one of them. Đức Phật dạy 84,000 pháp môn khác nhau, thành chọn một pháp môn đó mà tu. Okay, very good. Okay, anyone else? Ai khác? Ai có ý kiến gì khác nữa không? select a dharma that's appropriate for your for you. Chọn một cái pháp nó đúng thích hợp với mình. Okay? Anyone else? Có ai thắc mắc gì khác không? Simple, right? Rất là giản dị. Trật pháp nhãn. This is a simple word. You can call it. This is the dharma selecting I. Nghĩa là sao? Yes, text. I'm sure you have an opinion.
Not yet.
Keep on thinking. Yes. 你的思想是什么? 你的想法是什么? Huh? 什么叫? 什么是责法? 责法言? What is that? The Chinese, you see, this has come from a Chinese, and if you understand Chinese, this is very, 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 it has a very important clue. Chữ Hoa nó có cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Quý vị đọc chữ Hoa nó có nhiều chi tiết hơn là chữ thường. Yes? You Chinese people? No? No one knows? Không ai biết hả? No one? Some of you have been following me for several years and you don't understand what this is. Có những người đã theo thầy học Pháp đã 7-8 năm trời rồi mà không biết cái này là cái gì hả? Cô thân hương. She says, spare me master, I'm on my first hour of sleep. Vâng, nói là thầy quên rồi sao? Giờ đầu tiên là giờ con ngủ. Yes? Anyone? What is this dharma? Selecting a dharma. Chọn cái gì? The people who said the 84,000 dharma doors, pick one that works for you. Okay? Có người nói là cái những người mà nói, những vị mà nói là có 84,000 pháp môn khác nhau, mình chọn một pháp môn nó thích hợp với chúng ta. Okay? Có ai thắc mắc về chuyện đó không? That's correct, đó đúng. Nhưng có ai có muốn biết rõ hơn không? Cô Thân Hương.
Chính xăng, she's getting sophisticated. Cô Thân Hương càng ngày càng thông minh ra, phát cái huệ ra. She says, select the Prajna Paramita Dharma Door. Chọn cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này sẽ đắc giác ngộ. That is correct, rất là đúng.
Chọn một cái vị thiền tri thức mà nghe lời thiền tri thức.
Then you shouldn't be saying selecting a good no advisor instead of dharma.
Nếu như vậy không phải là cái pháp, không phải nói là phải chọn cái người chứ không phải chọn pháp. Right?
It's two different things. You're pointing out to selecting a person. The dharma is a select the dharma, not the person.
Cái này là chọn cái pháp chứ không phải chọn người. Yes? Anyone?
Yes, Vivian. I'm desperate. You don't move. This is why when you listen to the dharma, no one moves. Because as soon you move, I think you're raising your hands.
Mấy người học trò thầy quen rồi á, là ngồi im không có đụng đậy, tại dơ nhúc tay chân là thầy chỉ ngay lập tức. Con có ý kiến. Yes. See, look at cảnh.
Yes. Anyone?
She says you have to differentiate between Catholicism and Mormonism and Buddhism and so on. See, you're getting close. You see, here's a problem. Okay. This is the first thing you do when you practice. Cái việc đầu tiên mà quý vị phải làm khi mà tu. Is it clear? This is what the Buddha says. In order for you to cultivate, the first thing you do is select the Dharma. Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ngài nói, quý vị muốn tu cái đường đạo này là phải chọn việc đầu tiên là chọn cái Pháp. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Đức Phật dạy, quý vị phải chọn cái Pháp mới bắt đầu tu được. You have to select the Dharma. Okay? So far, so good? All right. So it points out the importance of the Dharma in your getting liberation. Thành cái pháp mà quý vị chọn nó ảnh hưởng tới cái sự kết quả của quý vị, con đường tu của quý vị. So far, so good? So how do you select a Dharma? Làm sao mà chọn cái pháp bây giờ? If people say that I select 84,000 Dharma doors, nếu có người nói 84,000 pháp môn, or someone said, pick one that's suitable to you. My question immediately is, how do you know? Cái nào bây giờ? Nó nhiều quá đấy. If you say 84,000 Dharma doors, can you give me a list first of all? Cái người mà nói 84,000 pháp môn đó, thầy hỏi cái vị, cho thầy cái liệt kê được không? Can you give me a list? Can anyone give me a list of 84,000 Dharma doors? Có ai biết cái 84,000 pháp môn đó là cái nào? Có ai biết? Giơ tay thầy coi. Can you raise your hands, please? Can you find it anywhere? Có tìm chỗ nào có 84,000 pháp môn cái liệt kê ra không? Kinh điển có không con? Can someone Google, please, 84,000 Dharma doors in Buddhism? Ai tìm ra được không? Yes, text. I'm asking. We keep on hearing the 84,000 Dharma doors. Quý vị nghe giảng và Phật pháp á, ai cũng nó có 84,000 pháp môn khác nhau. Thì thầy hỏi là cái danh sách là cái gì vậy? À, thân hương ở đâu vậy? Kinh Lăng Nghiêm. She says the most important is Sarangama Sutra, the Great Compassion Mantra, Amitabha Sutra. So now she listed out three. Now you only have 83,997 more Dharma doors to go. Cô thân hương mới giúp quý vị liệt kê ra ba cái rồi, bây giờ còn 83,997 pháp môn khác nữa là xong. We almost done. Yes? So she says, the Tibetan must have it. Nàng cô này cô nói, thì đổi một tí. Thôi cái ý cô không thế là chắc Tây Tạng có đầy đủ hết. The Tibetan must have everything. Okay? True, có đúng. That is true. So do the Vietnamese. Việt Nam nó cũng có nữa. Okay? Người Miên cũng có. Even the mountain people also have it. Yes. Yes, sir. So Master Xin Chu says, that you pick a master that has the same problem as you. Okay? So he must know the dharma that fixes the problem that you have.
Ông này ông khôn, ông nói bây giờ kiếm ông thầy mà có cái bệnh giống như mình vậy đó. Giống như ông thầy ông hòa thượng Thái Lan, ông nói là tôi lúc mà tôi tu là tôi là cái tội dâm dục. Okay? Thôi cái tình dục nó cao vậy sợ.
So like the Thai monk is so impressive. He was one of the rarest monks I know of who dare say that my problem when I cultivate it is I have high sexual desire. So I spent 10 years working at it. And that's how I escaped.
Ông nói là tôi biết cái tình dục nó cao, thành tôi bỏ 10 năm tôi tu để tôi chinh phục.
I conquered it. He's the first one who talks like that.
Okay, lần đầu tiên thì nghe được người dám nói như vậy, một vị cao tăng mà nói như vậy.
Because it's very refreshing to me because these higher level sangha they say, I'm special, I'm wonderful, I'm perfect, therefore, you know, and
thành ít người cao tăng mà nói những chuyện như vậy. Thầy đề thích ông hòa thượng Thái Lan ấy sợ.
I like this guy. He's so honest. Okay, and that's why this young monk here says, if that's the case, then I find a master who just like, you know, has the same problem.
Thành cái vị thấy cái khôn ngoan, mình chọn cái người mà biết cách chữa cái bệnh của mình.
So the smart here, this monk is very smart. He says, let me find someone who knows how to fix the problem I have, because he fixed it already. Yes? Okay? So far, so good? Okay? So, here's the problem. First of all, there's no list of the 84,000 Dharma doors.
Thứ nhất,
control yourself, text. This is a serious sermon.
Cái ông già trắng nói, trời ơi, sao mà khổ vậy? Thầy nói, ông phải bình tĩnh lại. Đây là cái cuộc nói pháp rất quan trọng.
84,000 is Indian for uncountable numbers.
Cái 8 vạn 4,000 pháp môn này là cái gốc pháp là vấp cái gốc của người Ấn Độ. Cái chữ 8,000 4,000 pháp môn này là có nghĩa là không đúng, không có đếm được. Không cách nào đếm được hết.
Okay? Back then in the Buddha's time, most people cannot count, let alone count 84,000 times.
Hồi Đức Phật còn á, thì không ai có thể đếm, không biết đếm. Đa số không ai biết đếm. Quý vị biết,
back then, people cannot count. They cannot do math.
Hồi đó, thời Đức Phật á, không ai biết cộng, biết trừ hết.
It's true. Math happened to be the higher form of learning.
Hồi đó, toán là không ai biết hết á.
Not in India. Not in India. Abacus is a Chinese invention. Yeah. Okay.
So far so good. Thành đời xưa đó, người ta đếm được thằng A, người ta dùng cái chữ 84,000 để mà nói cái vị biết là 10 đếm chưa được, sao mà đếm 84,000. So the 84,000
means that since you can't even count to 10, let alone count to 84,000. You give up.
That's what it means. Thế nào đếm không được. Okay?
So far, so good?
Okay.
Now, actually, there's a lot more than 84,000.
Thực ra nó có vô lượng, vô biên pháp môn.
This is the good news.
Cái pháp, Phật pháp mình nó vô lượng, vô biên pháp môn.
The truth is that in Buddhism, there are countless number of Dharma doors. It's a lot more than 84,000. Okay. In fact, okay, it's very easy to list out 84,000 Dharma doors.
Thật ra quý vị biết liệt kê ra 84,000 pháp môn rất là dễ.
It's very easy to list out a million.
Còn dễ có thể liệt kê ra 1 triệu pháp môn.
Would you like to know
Con muốn biết không? Kim Điền con muốn biết không con? Cái thống kê đó. Kim Điền says, Master, 1 billion?
Of course.
2 million? 2 triệu? It's countless. Phật Pháp mà nó vô lượng vô biên.
You know why? Các biết tại sao? Anyone? What is my basis for this?
Thầy nói tầm bậy, có cái căn cơ ở đâu?
Cô kia.
Không.
She went like this. Yes.
Very smart. Ông nói là mỗi cái vô lượng vô biên là cần một người, cái số lượng người, con người. Because that is very smart. Ông này khôn ngoan, nói là mỗi người phải có cái pháp môn khác để mà độ cái người đó. He's very smart. He says it takes a particular dharma door to cross over a particular individual. See, for example, view. Okay, I keep on hearing people keep on making fun of my friend, this Thai monk. Nhất á, thầy nhắc cái vị, thầy rất là bất mãn cái chuyện cái vị chọc quê người bạn của thầy. Okay, bạn của thầy cái ông hòa thượng Thái đó. Okay, people make fun of him. The people say, how come he's a monk and he eats meat? Mấy người chuyên môn nói chọc quê ông, nói là tại sao bạn của thầy hòa thượng, đại hòa thượng mà ăn mặn. And my answer is that the Dalai Lama also eat meat. Các vị biết không? Ông Dalai Lama vẫn ăn thịt như thường. You know that? He loves in particular the Jewish fish. Ông thích ăn cái loại cá mà mấy người Do Thái sử soạn làm ngon. It's very good. Jewish. Do you know? My friend, I have a friend who's Jewish. He invited to one of their Jewish feasts. And I love it. The food is fantastic. Từ trước thầy còn tại gia, thì bạn của thầy là một người Do Thái. Mà người Do Thái, họ thân thương cái vị, để thân thiện cái vị lắm, mới mời tới dự, tham dự cái tiệc trong nhà của họ nghe. I don't know about you, but as from what I heard, the Jewish people, unless they like you a lot, and they respect you, like they don't bring you home to attend their feast. It's only for Jewish people, I'm told. Okay, we are impure. We don't appreciate their food. He didn't know that I would then become Buddhist.
So
the fact of the matter is that eating meat is one of the 84,000 dharma doors. Quý vị biết không? Sự thật á là ăn thịt á là 108,400 pháp môn của tu.
Yes. So don't make fun of my friend. Thầy đừng có chọc quê bạn thầy. Okay.
This is one the wonderful thing about Mahayana. Cái này cái tinh thần đại thừa nó rộng dễ sợ lắm. Okay.
Để ăn thịt cũng là một cái phương pháp để mà đắc giải thoát.
So Chin Chang says, I don't understand. How can you eat meat and attain liberation? I said, you can. Because it's been proven. Cái bằng chứng là cái ông hòa thượng đó ăn thịt mà vẫn đắc giải thoát như thường.
Because the proof is that those Thai monks, they eat meat and they attain liberation. That's the proof right there in front of your eyes. You saw him, right, Tuts? That's it.
Yeah.
He likes phở. You like phở? Ông mê ăn phở dễ sợ lắm. Ông tới thăm thì mới biết tới ra mình tốn biết bao nhiêu tiền thiết đãi ông, mà ông thích ăn phở thôi.
I remember how we spent hundreds of dollars treating him to lunch, Chinese vegetarian restaurant.
Mà thiệt ra mình biết, mình dẫn ông đi ăn tiệm phở ông thích nhất. Phở mặn.
See, you are prejudiced. Quý vị là chuyên môn chỉ trích người ta. I don't care. As long he helped me attain liberation, what do I care? Đối với thầy á, miễn sao mà ông dắt mình đắc giải thoát, mình làm như cần gì biết ăn mặn ăn chay, nó đâu quan trọng đó. It doesn't matter how you do it. Just bring me there, get out, bring me to Nirvana. Yes or no? Quý vị đồng ý là không?
Yes.
There you go.
Yeah.
Same thing. Help me again get to Western Bliss Field Line. I don't care how you do it. Just bring me there. Như thầy vậy, cái nguyện vọng thầy là không cần cái vị làm, không cần biết làm gì, cái vị chỉ cần đem thầy về Tây Phương Cực Lạc với Ai Di Đà Phật là thầy mừng rồi, thầy không cần biết làm gì, right? Okay. That's very American. Cái đó là tinh thần người Mỹ đó. The Americans are very, very, very open-minded. Người Mỹ đó, họ cởi mở lắm. Không phải như người Việt Nam đó, tôi phải theo cái pháp người Việt Nam, tôi mới giải thoát. Unlike the Vietnamese, who says, I only practice the Vietnamese Dharma. Yes? Okay. So the fact of the matter, again, I repeat, there are countless Dharma doors. What is the basis of my assertion? Thành nếu thầy nói là có 2 triệu cái pháp môn khác nhau, có 10 triệu pháp, 10 triệu vạn pháp môn khác nhau, thì căn cứ thầy là chỗ nào? Where is the basis of the Buddhist teaching for that? Does anyone know? Có ai biết không? Yes. Sounds good to me. Okay? We're starting Vietnamese class after this lecture. Because in the future, Master Xuyên Chu will lecture in Vietnamese only. Sau này mới bầu dạy lớp tiếng Việt. Để tại vì thầy hiền trì, thầy giảng pháp, phải thao thao bất tuyệt tiếng Việt thôi. So this old monk here only lectures in Vietnamese. Very good. The basis of it is that your mind is unlimited. That's why there must be unlimited number of remedies for your various illness of the mind. That's the only way. Nếu như Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có thể đắc giải thoát được, cái tâm của chúng sanh nó vô lượng vô biên, phải có vô lượng vô biên pháp môn để mà giải những cái vấn đề đó hết. Phật pháp nó rộng như vậy. This I'm spending time on this to remind you, your mind has to be broadened. Thì bỏ thì giờ nói cái vị, cần một tiếng đồng hồ nói cái vị, tâm quý vị phải cởi mở. Okay? The Buddhist mind of the Buddhist has to be broad, unlimited. You cannot become enlightened unless your mind becomes unlimited. Quý vị không thể nào đắc giác ngộ trừ phi cái óc quý vị nó trở thành vô tận vô biên. As long as it is, you define, you insist on confining yourself, you will never be able to become enlightened. Tại vì nếu như quý vị mà vẫn khăng khăng nhất định là có tự hạn chế lấy thì quý vị sẽ không bao giờ đắc được giác ngộ.
Is that clear? Okay, and that's why this is very important. What we teaching you is not Chinese Buddhism.
Thành ra nhắc là quý vị, cái pháp chúng tôi dạy quý vị đây, giảng quý vị nghe đây không phải là cái pháp của người Tàu. It's not Indian Buddhism, phải pháp người Ấn Độ. It's not Vietnamese Buddhism, phải là pháp người Việt Nam. It's not Thai Buddhism, phải là pháp người Thái. It is the Buddhism of the universe. It's as vast as the universe. Đây là cái pháp Phật pháp của cái hoàng của cái vũ trụ này. Cái pháp này nó áp dụng cho khắp cái vũ trụ này. Because this Dharma here is applicable to the entire Dharma realm. It's not for the Vietnamese alone. It's not for the Chinese alone. Phải để cho người riêng người Việt Nam hoặc là cái hiệu nghiệm cho người Mỹ không đâu. There's no such thing. It's not only for the Chinese people. Even though they did invent. No, it's the Vietnamese invented Buddhism. Anyway. Okay. Thì nghe rõ không? So, this is one of my early struggles, by the way. Thầy bắt đầu tu, cái đó là thầy không hiểu được đó. How can your mind become unlimited? Làm sao cái óc cái vị nó vô tận bây giờ? Right? How? I don't know. I haven't solved that problem yet. Thầy vẫn chưa giải quyết xong vấn đề để thành giải cái chuyện được. Yes, sir.
So really unlimited.
Very good. Excellent. I like this guy. He's becoming wiser and wiser.
Ông này cũng giỏi, trả lời rất đúng. Yes. What did he say?
I didn't quite understand it. What? Can you mind repeating again?
Your mind is already unlimited. People limit their mind in the process.
Isn't that good? Thầy giỏi vậy sao?
Your mind inherently is unlimited. Cái tâm quý vị nó đã vô tận vô biên rồi. Cái lý do nó có hạn chế bây giờ tại vì quý vị đang tự hạn chế mình. Your mind is inherently unlimited. You are limiting it right now, that's all. So in order for you to become unlimited, just stop limiting yourself. Ta nói cách khác là quý vị muốn trở thành vô hạn chế thì đừng có hạn chế với mình. Ok? Đừng tự hạn chế lấy. Don't say like, oh, this is too difficult for me. Chứ hàng ngồi nghe pháp nó, cái pháp này nó cao quá, con hiểu không được. It's too difficult, I don't understand. I can you explain something a little bit low for me? Thầy giảng gì nó thấp hơn cho con nghe được không? And I say, this is as low I can get, honey. Thầy trả lời ngay lập tức. Cái này thấp nhất mà thầy có thể giảng được. Thấp hơn quá thầy không xứng đáng cho thầy. It's below, it's beneath me to go any lower. I limit myself too. Thành ra khổ vậy, thầy cũng tự hạn chế. You see?
So that's the nature of your problem. You limit yourself.
Mình tự hạn chế lấy. Okay? So there you go. It's unlimited number of Dharma doors.
Thành cái mình mới nói xong là mình có vô lượng, vô biên pháp môn. Không phải chỉ 8,000,000 pháp môn đâu. It's not only 84,000 Dharma doors. It's limitless number of Dharma doors. Okay?
Now the problem is not solved. And this old monk here says, find one that's suitable for me.
Để ông thầy này, ông phá đám. Ông nói là bây giờ chọn cái mà nó thích hợp cho tôi.
So not only you have to go through a, you know, limitless number of Dharma doors, pick one that's appropriate for me.
Thích hợp nhất cho mình. Thầy phải go, phải đi xét tất cả những pháp môn đó mà chọn cái pháp môn mà nó thích hợp cho mình. Khổ vậy.
Có gì người đưa nào?
Nhõng nhẽo. Là sao bây giờ? Có gì người đưa nào? Hả? Right?
Không biết
làm gì? What? Ông thầy nói là tôi chọn cái nào mà tốt nhất cho tôi.
He says, I pick one that's best for me. And the question is, how do you know it's best for you?
Làm sao quý vị biết là cái này nó tốt nhất cho tôi? Làm sao? Hả? Kết quả đâu có nghĩa là tốt nhất cho mình.
Just because you have result doesn't mean it's the best for you.
Mà chả hạn có người nói tôi từ khi tôi tu thủ nhãn bây giờ bỗng nhiên ông boss kêu và cho tôi tăng lương rồi vợ tôi nó thương tôi hơn nên họ
just like someone says since I started practicing the four two hands and eyes, you know, I got a raise, my wife loves me now, my son looks me like God.
Mà sao biết nó thích hợp bây giờ hả thầy hiền trì?
So he says, follow the Rangama Sutra. It tells you which one is proper.
Như điều cái người mà ta không có thời giờ, mấy cô phụ nữ này, họ rất bận rộn. Làm sao họ bỏ thời giờ đọc kinh Lăng Nghiêm bây giờ?
The problem we have is that let's say these wonderful ladies, they're too busy. They don't have time to read the Rangama Sutra.
What are you going to do? Làm sao bây giờ?
They can't practice.
Xin Chang says, too advanced for me. Làm sao bây giờ? Làm sao? Cái trạch pháp nhãn quan trọng. This is very important, by the way.
The monks, the teachers don't tell you this.
Mấy thầy, mấy cô không giảng cái việc cái phần này. Ai cũng nói tu thôi. Không ai nói cái việc phải phát triển cái trạch pháp nhãn.
All the monks and nuns, all the teachers says, follow me. They don't tell you, develop your Dharma selecting eye.
Yes? Sư phụ con gặp con đầu tiên nói là con phải phát triển trạch pháp nhãn là không?
Đâu có đâu.
Có ngày Tiên Hóa mới nhắc các quý vị là trước khi tu phải chọn, phải biết cái trạch pháp nhãn, phải mở cái pháp nhãn mới tu. Đừng cắm đầu mà tu.
Master Shihua is different. Unlike the other monks who says, follow me, Master Shihua says, select the proper Dharma.
Okay? First thing you do, phải mở trạch pháp nhãn ra.
Yes? Chinese people. Yes or no? See, they practice mantras. You know, this lady there, she has a pearl.
Okay? Cái cô này tu thần chú và nó đồ mà thấy cái trân châu nó hiện ra luôn. Chạy loạn sang ngủ.
Okay. Right.
Tu mà luyện tha cái trân châu luôn.
How do you know? Why would you want to sit like this?
Ngồi cái chân nó phồng phồng nó làm cái gì?
Why?
Tại sao?
How do you select this Dharma? Sao chọn cái pháp bây giờ?
Yeah. Pháp của mình.
It says depends on your blessings. That's true.
Sao bây giờ?
What's the process behind selecting a Dharma?
Cái phương pháp mà chọn pháp là cái gì?
You see, this goes to prove that you haven't done it yet.
Thầy hỏi mà ai có mắt nhìn ngơ ngơ ngẩn nhìn này có nghĩa chứng minh rằng quý vị chưa biết làm cái chuyện này.
See, I have a problem. after my master died, I look at all these monks, I look at all these dharmas, and I say, which one?
Sau khi ngài tiến hóa, ngài tịch á, thầy hoang mang, thầy hỏi là bây giờ theo cái pháp nào bây giờ? Mấy ông thầy còn sống,
all the masters are still alive. Which one do I follow? Which one? How do you know? Nó sao cái nào bây giờ? Right? And so I read all kinds of books, đọc biết bao nhiêu sách. Lucky for me, back then there's no the internet, the information on the internet is not that abundant. Hồi trước thầy bắt đầu cái internet nó còn yếu lắm, nó không có đủ cái chi tiết tài liệu. If it has, if the internet is the case right now, nowadays, I go crazy because it's endless. Bây giờ nếu cái gì mà lên internet, lên mạng mà coi đó, nó vô lượng, vô lận, vô tận, vô biên, không thể nào mà đọc nổi hết. You have the Japanese who have translation from all the Japanese masters, from different disciples. Cái gì nổi cái tiếng Zen không, cái gì đọc mấy cái Zen của Nhật đó, là nó dịch lộ đầy hết đó. Okay? And then there's the Chinese, there's the Vietnamese, and there's the French, and there's the Italian, there's the Thai, there's Myanmar, there's, you know, it's countless, it's endless right now. Bây giờ đọc không thể nào đọc kịp hết. Làm sao bây giờ? What do you do? Yeah. So he says that what he does that works well for him is that he prays to Wan Yin and asks for guidance, and he never fail.
Thầy nói tóm tắt là ông thầy nói là kinh nghiệm ông là ông chỉ cầu khẩn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát soi đường cho ông đi, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ sai lầm hết.
Okay. Yes, it works. Cái đó nó rất có hiệu quả. But this here refers to part of your own selection.
Cái này cái phần số 1 này quý vị phải biết chọn.
Okay? Even though Wan Yin sometimes makes you part of her teaching is make you select a dharma.
Cái ông thầy này chưa biết cái trường hợp đó thôi, có nhiều trường hợp Quán Thế Âm Bồ Tát cầu đi nữa, ngài cũng bắt quý vị chọn một cái pháp, tại vì cái đó là cái pháp dạy, cái pháp tu là phải biết chọn. Chứ không thể nào ý y ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hỏi được.
Ngài có I added to his knowledge is that what he doesn't realize yet is that Wan Yin Bodhisattva at times, even though you pray to her, she still makes you select the dharma as part of the training, as part of her teaching, as part of her help.
Okay. sức hiệu dạy lại kêu Kim Cang Bát Nhã làm hỏi hoài, Kim Cang Bát Nhã xong làm thì hỏi hoài. Thì rõ ràng là mình vừa đặt niềm tin cái lại này sức hiệu dạy lại không có điều bỏ mình.
So my point is that, ý thầy nói là như vậy này, selecting a dharma is a lot more simple than you think. Thiệt ra chọn cái pháp này không khó như cái vị tưởng đâu. Yes. That's right. It's a process of elimination. Cái này là loại bỏ, chứ không phải là chọn. You drop the improper ones first. Okay? Thứ nhất, quý vị phải chọn, phải bỏ, loại bỏ những cái mà không có đàng hoàng, không có chính, hoặc là tà pháp. That's the first step. Okay? Meaning that, what? What does it mean? You select? Mahayana. Chọn, chọn Đại Thừa. It may be you go through a Thai temple, but actually the goal is Mahayana. Mục tiêu mình là chọn cái pháp mà nó thích cái tinh thần Đại Thừa. Tại vì cái đó mới đắc, mới làm cái vị thành Phật được. The only way for you to become a Buddha is through Mahayana. Cách duy nhất của cái vị thành Phật á, là phải theo pháp Đại Thừa. There's no other way. So far so good. So you select Mahayana, you wipe out all kinds of things already. Quý vị thấy, mình giảng dị hóa ngay lập tức, mình chặt hết bao nhiêu cái phần còn lại rồi, mình chỉ còn cái Đại Thừa thôi. Okay? It all has to be consistent with Mahayana teaching. Remember, when I say Mahayana, I'm not talking about looks, Mahayana looks, I'm talking about Mahayana principles. Is that clear? Thành lúc thầy nói Đại Thừa không có nghĩa là thầy nói là cái tướng của Đại Thừa, mà cái giáo lý của Đại Thừa nghĩa là sao? I just told you the Mahayana principles. We don't limit our mind. Thầy mới dạy cái gì là mình không có hạn chế cái tâm của mình. Okay. Part of Mahayana is also eating meat. There's no need to limit yourself. Thành cái pháp Đại Thừa nó cũng không ngoài cái ăn thịt. Nó cũng có lúc ăn chay, cũng lúc ăn thịt. Sometimes it's vegetarian, sometimes meat. That's Mahayana. Is it clear? Any problems? Có ai thắc mắc gì không? I'm going into a zone where the Mahayana people begin to rebel at me. Đi vào một cái môi trường mà những người Đại Thừa bắt đầu không đồng ý với thầy. So far, so good. Okay, Mahayana is wide open. Cái Đại Thừa nó rộng không thể tưởng được. It includes Hinayana. Trong đó nó có cái Tiểu Thừa ở trong đó. Có nghĩa là trong nó có ăn thịt luôn nữa. If Mahayana includes Hinayana, it also means that Mahayana includes eating meat to become enlightened. Yes? Nghe sốc tai không thầy? Óc con vẫn còn hạn chế. Okay. Any problems? So you select Mahayana. Okay, which doesn't help when you ask me. It doesn't help because everything you look at is Mahayana. So you limit, you narrow, it's a process of elimination. Thành cái này là cái phương pháp mà quý vị gạt bỏ những cái nó không thích hợp của mình, chứ không phải cái nó thích hợp của mình. Tại quý vị không thể nào biết cái thích hợp của mình, tốt nhất của mình là cái gì. Mình chỉ biết cái nào nó không thích, nó không đúng thôi, đúng pháp thôi. Chỉ chọn được những chuyện đó thôi. All you can do is select the ones that's improper for you. To remove the ones that are improper for you. Yes, sir?
Well, if you have specific objectives,
that's the next step. The first step is to eliminate things that are improper. Thứ nhất là bỏ những cái nó bất chánh, deviant ones. Okay? And number two, you select the
patriarch's teachings. Chọn cái pháp của mấy cái tổ sư đó. That's their job. To point out to you what's proper and what's not proper. Cái các ngài tổ sư xuất thế này để cho quý vị thấy cái gì nó chánh, cái gì nó tà. Việc họ làm chừng nó thôi. That's all they do. That's all they're supposed to do. They say, I am teaching what I'm teaching here is proper. Thành cái vị chọn những cái pháp mà tổ sư dạy. Cái dòng tổ sư. You follow the patriarch's lineage. So far so good? Okay? That's all you can do. So as long as you are within the proper, okay? Now the third step is, cái thứ ba là gì? This is reality. You can all, you know, ask all you want, but unless you have affinity with the teacher who teaches at the Dharma, you'll not be able to learn. Cái phần thứ ba, quý vị biết không? Cái trong cái trạch pháp nhãn này, trừ phi mà quý vị có cái phước báo với cái pháp đó, quý vị không thể nào tu nó được. Unless you have the blessings for that, with that particular Dharma, you cannot cultivate it. You can't. So, that's why part of our practice is to make offerings to the Dharma. Bởi vì cái pháp chúng ta tu là chúng ta cúng dường cho cái pháp. You have to offer to the Dharma. Is that clear? Huh? You bow to the Dharma, lạy cái pháp, quy với pháp. So far, so good? Yes, sir. So, how do you make an offering to four, two hands and eyes?
I don't know.
Sao người ta biết được? It hasn't told me. Làm sao cũng như thủ nhãn bây giờ? Huh? You print sutras in kinh. Huh? You print sutras. You explain sutras. Giảng pháp này. Giảng kinh nè, in kinh nè, huh? Right? Tổ chức khóa tu của cái pháp này, organize the Phả Huệ to practice those dharmas, teach the dharmas, train the dharmas, dạy cái pháp đó, huấn luyện cho ta luyện cái pháp đó. There's so many ways to offer the dharma. The Chinese, they build a whole temple for people to practice chant. Cái người Trung Hoa người ta xây một cái chùa để người ta tu thiền, ta xây cái thiền viện để người ta có thể tu luyện được thiền. Okay, there's so many ways. Okay, but you have to make offerings to the Dharma. Quý vị phải cúng dường cho pháp thì mới có đủ phước mà tu cái pháp đó. I repeat, unless you make offerings to the Dharma, you will not be able to practice it. Is it clear? Don't be stingy. This is where your stinginess will hurt you. Cái này là nếu quý vị mà bỏng sẻn, quý vị sẽ tự hạn chế mình. Mình có phước, mình cần cái phước, cái pháp của tu, cái pháp nó mới được. You have to plan the blessing with that particular dharma you wish to practice. Okay? And when you have the blessings, you naturally select it. Khi mà quý vị có cái phước, cái pháp đó rồi, tự động quý vị sẽ chọn nó. Because that's the most suitable for it. Tự động quý vị chọn cái thích hợp cho mình. Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? Yes, honey, you have a question? No? Okay. Yes. All right, so that's number one. You know... You have to select the proper dharma. Thứ nhất, quý vị phải chọn cái pháp. This is what's amazing to me is that thành cái thầy lạ lắm. Nhiều người, hoặc có nhiều người nói là muốn xuất gia. So a lot of people I know that say I want to lead home life. And then what? So they pick the one temple and they go and they leave the home, they shave their head. And 6 months later, a year later, 3 years later, they return to Layla and say, I hate it. Sáu tháng sau, năm sau, ba năm sau, họ hoàn tục là nói là Pháp nó chán quá, tù trật. Tôi không thích cái Pháp này. Because they never bother selecting that Dharma. Không chọn cái Pháp. Okay? All right? Yes? Tại phương pháp nó trật. Muốn nấu ăn giỏi phải có cái cách, cái phương pháp là nấu ăn cho thành giỏi, chứ đâu phải nhắm mắt là tự động mình giỏi đâu. Phải chịu khó tìm những người giỏi mà học cái đã. Đúng không? Cứ nói tôi nấu ăn là tôi muốn thằng nấu ăn giỏi, cứ ngồi ở nhà mà làm bậy làm bạ chừng nào mới giỏi bây giờ. Cái tìm cái pháp này là phải đi kiếm cái người giỏi mà học. Phải quyết tâm, họ có quyết tâm như thế nhưng cái pháp nó trật cũng không thành công được. Nó khó lắm, có nhiều cái khó khăn. Cái xuất gia là một riêng cái mà khó nhất mà quý vị có thể làm. Nó rất là khó. Nó phức tạp, dễ sợ lắm. Mà cái mà những người mà đọa xuất gia đó, họ không chọn cái pháp. Họ cứ nhắm mắt vào xuất gia thôi. Là chết. Tại vì cái con đường người xuất gia là cái đường của cái đạo. Cái đạo đó có cái pháp đi cái đạo mới được. Chứ không phải nhắm mắt mà đi đâu. Nhắm mắt đi rồi sẽ lạc đường. Ok. So that's the first part. You select a dharma. And number two, you vigorously cultivate it. Cái phần thứ nhì, khi cái chọn đúng pháp rồi, thì cái việc không cần biết đúng là không đúng. Cái vị chỉ biết chọn hết sức của mình thôi, xong rồi tinh tấn mà tu hành. So the reality is you select one that you feel is appropriate for you. You don't know. You don't know. You have no way of knowing right now. Okay? You vigorously cultivate. Thưa quý vị, tinh tấn mà tu hành đó. Okay? Vigor is very important. Cái tinh tấn rất là quan trọng. What does vigor mean to you? Tinh tấn nghĩa là gì? Tinh tấn nghĩa là gì? What does vigor mean? Simplify for me. Nó có nhiều cái định nghĩa lắm, để cái rất giản dị. Tinh tấn là cái gì? What is vigor? Yes. Don't be lazy. That's correct. Đúng. Yes. What does vigor mean? Yes. Continuously practice. That's correct. Đó đúng. Anyone else? Ai có gì biết khác không? What's vigor to you? Chính 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 là mấy ý sự? Tinh tấn là cái gì? We're getting close. Vigor means that you continue to practice even though you're tired. Tinh tấn có nghĩa quý vị tiếp tục tu luyện mặc dù đang mệt. Because you watch my disciples, quý vị nhìn quan sát người đệ tử của thầy đó, okay? They practice a little bit as soon as they're tired.
Đệ tử thầy đó, nó ngồi kiết già đừng có xi.
They're showing off. They can sit in full lotus. It takes a lot of flexibility for you to be able to do this in full lotus. You understand? So this is to them vigor. Đối với họ, cái này á, là tinh tấn đối với họ. Tại nó người đã dẻo sẵn rồi.
Thành ra ngồi xuống nhìn.
Okay? That to them is vigor. No, children. Một năm rồi thầy bây giờ mới dám nói. I've been watching this for a year now. This is when I tell them, no, no, no. Okay? Vigor means even you're tired, you continue to sit. Okay? Don't lean forward. Mặc dù mệt, đừng có
nhìn tới,
đừng có ngửa lùi. Okay? Vigor means you continue to practice. You don't pay attention to your being tired. Mình đang mệt, mình không để ý nó kệ nó. That's called vigor. Is that clear? So far, so good? Okay. If you are vigorous, khi mà quý vị tinh tấn như vậy đó, and you fight this tiredness, và quý vị đang kháng cự lại cái mệt mỏi của mình, so tired, right? This is hell. What kind of life is this? I used to be so comfortable. Những người đang ai cũng qua giai đoạn hết. Tao nói lúc trước tôi là tự do tự tại, muốn mệt mình mà ngỡ thì mình nghỉ mình. Bây giờ ông thầy ông bắt mình càng mệt mỏi càng ngồi yên. Now the master says, the more tired you are, the more still you become. This is torture. Đây là một cái loại tra tấn rất là dã man. Okay? And if you're willing to do that, something happens. You experience tremendous joy. Vì cái tinh tấn mà quý vị nhất định không cứ kháng cự cái mệt mỏi của mình, sẽ khám phá ra một cái sự hỷ lạc mà trước giờ chưa có. This joy here is something you haven't experienced before. That's what it means. Không ai giảng cái phần này đâu. Người ta nói cái lạc này, cái hỷ này, cái này là cái hỷ này là cái quý vị trước giờ chưa có. Dễ sợ như vậy đó. What's fascinating about this Dharma here is that number three, this joy here has never been experienced by you before. This is why we're doing this. Bởi vậy chúng tôi mới làm những chuyện này. Mới gọi là cái bí mật. That's why it's called a secret. Yes. I dare you to find this explanation anywhere else. It says joy is actually joy that you never experienced before. It's better than whatever you have ever experienced before. Nó còn sung sướng hơn tất cả những cái gì quý vị đã có trước giờ. Tuyệt vời như vậy. Yes, sir.
Maybe.
Correct. Cái lý do quý vị mà sẽ khoái lạc hơn trước bao giờ trước có là tại vì quý vị tăng chức. The reason that you experience more joy than before, you never experienced before because you make a leap. See that? It's not superstition. Cái này không phải chuyện mê tín dị đoan đâu. Cái này là thiệt sự nó có. Quý vị muốn hơn lúc trước thì quý vị phải lên hơn tăng mới lên được chứ đâu có chuyện khơi khơi mà tự nhiên nó hơn lúc trước được. You understand? For you to experience more joy than before, meaning you have leaped to next level of joy, meaning you progress. Therefore, you must enter samadhi before you experience this joy. It's actually it's bliss, but we choose to translate it as joy. Okay? Is it clear?
Cái này là cái sự thật, chứ không phải chuyện cái chuyện mỹ dân đâu.
So compare that, contrast that to the teaching which says, oh, you're so wonderful, oh, you're so special.
Quý vị coi coi, người khác ta dạy quý vị, quý vị, ô cô này, ô cô giỏi quá. Cô tuyệt vời, cô chị em dễ thương, dễ sống, you're so wonderful. You don't need to change.
Quý vị không cần thay đổi. There's no way for you to go to the next level unless you're vigorous.
Quý vị không thể nào tới cái trình độ sau trừ phi quý vị tinh tấn.
So far so good? Nghe rõ ràng không?
The joy here is for real. You experience more joy than before. Cái hỷ này là càng ngày nó càng sướng hơn. Okay? Because this joy here, okay, you are able to open your wisdom and you reject the coarseness, the coarse attachment you had before. Vì quý vị tiến bộ thành cái phần thứ tư, the fourth one, that you're able to let go of the things that you previously were attached to. Thành vì cái đó, thành quý vị bây giờ có thể xả bỏ những cái mà lúc trước mình thích, mà hiện bây giờ mình nhìn nó là thô. Case in point, ví dụ, one of my students, một cái người đệ tử của thầy, she's been with me for a few years now, theo thầy tu mấy năm trời rồi, long distance. Okay? Occasionally she comes to the temple. Lâu lâu mới tới chùa được một lần thôi. Why? Because husband says, you can't go to his temple. Tại ông chồng nói là không có được tới chùa. You cannot go to any temple. Không được tới chùa nào hết á. So she practices at home. Thầy chỉ tu ở được nhà thôi. Okay? And so what does she do? Thế thì làm gì? Để mà giải khuây cái lòng u sầu của mình, không đi tới chùa được. Because she can't go to the temple, she feels sad. So what does she do? She writes poems. Biên thơ. Sáng tác thơ. To the point where she would compose poems and forget about food and sleep. Đến độ mà quên ăn, quên ngủ luôn. She's that attached to making, writing poems. Thích biên thơ đến độ như vậy. Okay? And one day she wrote to me and she says, Master, something is wrong. Một ngày kia, email thầy nói, Thầy ơi thầy, cái gì nó lạ quá. I find writing poems so childish. Mình nói, bây giờ con thấy sao? Bây giờ con thấy biên thơ nó có vẻ con nít quá. Because she went from second dhyana to, she stuck there for many years now, to third dhyana. Tại sao như vậy? Ta kẹt ở nhì thiền đã 2 năm rồi. Tới đây 2 năm là kẹt rồi. Tăng là lên tam thiền một cái. Không thèm làm thơ nữa. Khoai làm thơ là đồ con nít. Now she looks at writing poems. That's a childish thing to do. It's real. You know, she thought. Okay? So what happened, number four, is that naturally you reject the coarser attachments. Thành tự động. Cái tu hành có quá trình quý vị tự động xả bỏ những cái mà lúc trước mình bây giờ đối mình nó là trở thành thô. Okay? And someday you will no longer like your Mercedes, you decide to give to the temple. Yes? Okay, so rejecting, that's natural. Cái thân thứ tư này quý vị tự động bỏ những cái nó lúc trước mình nghĩ thấy hay, bây giờ nghĩ nó không hay nữa, tại vì mới trở thành những đồ mình có thể xả nó được. And number five, okay, number five, and as you continue, you're able to improve, and you now relinquish the finer attachments. Và cái thứ năm là cái gì? Bắt đầu xả bỏ những cái mà chấp trước mà nó vi tế hơn. These are very hard to do. Những cái chấp trước vi tế nó rất là khó mà xả. Rất cực kỳ khó. Number five is very difficult to do. Yes? It takes, I mean, let me tell you, number four is easy. Cái thứ tư này nó dễ. Cái trục phần này rất là dễ, tương đối dễ. It's natural. Cái trục này là tự động mình bỏ, tại mình không thích nữa. Nó tự nhiên. Okay? But number five here, cái thứ năm nó khác cái thứ tư. Chứ nào, what's the difference between number five and number four? What is the difference? The abandoning the sở here,
the abandoning here or the letting go here.
Most of the time implies that you have to undergo great pains.
Cái sự thật á, quý vị phải biết rằng cái số năm này nó không phải dễ làm, tại vì quý vị phải khổ sở lắm mới bỏ mới được, mới xả được. For example, it's very difficult to let go. For example, letting go of your son is a very difficult thing to do. It involves a lot of pain. Let's be real.
Xả một đứa con một chuyện rất là đau đớn. Xả một người mẹ một chuyện rất là đau đớn.
You let go of your mother is a very painful thing to do. Okay? You let go of your son is a very painful thing to do.
Rất là đau khổ. Có cái đau khổ mới xả được. You have to undergo pain before you can let go.
Number four, you don't need to undergo pain. Cái thứ tư, quý vị không cần phải trả với cái giá với đau, sự đau khổ. Cái thứ năm này thường thường phải trả với cái giá đau khổ.
Usually number five only occurs because of this pain and suffering.
Okay, I'm giving you a lot of details. When you get there, you know what I mean. Nói cái này, quý vị biết những cái chi tiết này, quý vị không có sách biên ra, tại vì cái này, khi vị tới cái trường hợp này mới hiểu được. Okay. Number seven, number six, nói sao? Okay. Then you are able to be mindful of the Dharma. Và nhờ như vậy, quý vị mới có được cái chánh niệm.
You no longer are distracted. Cái sáu có nghĩa là quý vị không bị chi phối nữa.
In other words, nói một cách khác, you are not mindful because you have many finer attachments.
Nói cách khác, quý vị không giữ chánh niệm được là tại vì quý vị bị rất nhiều cái chấp trước rất là vi tế. Nó chặn quý vị lại. Nó dao động quý vị.
Thàng như cái loại vi tế. Give an example. What's number five?
Có ai cho thầy quý vị cái ví dụ số năm được không? Thầy cho quý vị một ví dụ là con này, người thân nhân này, thương yêu con cái này, cha mẹ của mình.
I'll give an example, some examples already for number five. Your children, your parents, very difficult to let go, right? Okay, those are called the final attachment. Cái đó những chấp trước rất là vi tế. What else? Cái gì khác? Cái gì nữa? Anyone? Yes. Tiền bạc, money. For some people, money is very, very, very difficult to let go. Và nhiều người tiền bạc nó khó mà xả dễ sợ, especially when they're in the million, nhất là khi nó tới bạc triệu nó còn khó hơn nữa. Yes. Anyone else?
Your beloved wife, the man says.
Vợ thương yêu của mình. Yeah, really old romantic. Già vẫn còn. Yes.
Your enemy. Speaking from experience, kẻ thù không đội trời chung của mình.
That's very difficult to let go. Yes, letting go your hatred.
Khó mà bỏ cái lòng thù hằn của mình.
Yes, ma'am. Your what? Your mom? Your body, xả cái thân này. True or not? Đồng ý là không đồng ý. Yeah. Letting go of your private fears,
xả bỏ những cái sợ hãi thầm kín của mình.
Very difficult. Okay. All right.
Yeah. So that's why number six is you next level progression. You naturally become mindful. You cannot become mindful unless you go through 1, 2, 3, 4, 5.
nhắc quý vị nghe, quý vị muốn tu chánh niệm phải qua 5 cái giai đoạn mới tới được chánh niệm. Đây là bên nguyên thủy nó dạy không rõ ràng quý vị. Dạy nó dạy, họ dạy toàn chánh niệm không, mà không dạy quý vị tại sao mà tới được chánh niệm. Muốn tới chánh niệm phải qua 5 cái giai đoạn mới tới chánh niệm.
This Dharma reminds you that in order for you to practice mindfulness, you have to go through 5 steps before that.
Yeah, wonderful. Thấy cái Phật Pháp mình, Đại Thừa mình nó chính xác dễ sợ. This is why Mahayana knowledge is so precise. Very, very precise. So far, so good. Okay? And because of that, you enter Samadhi. This sau đó quý vị sẽ nhập được định. And that is this final liberation. Cái này là cái định của cái giải thoát. Yes? Now, it's an iterative process. Đây là mình cứ quay mà đi, nó xoay vòng tròn hoài. It's not linear. It's circular. You go back. It's like a dharma. You practice vigorously. You experience joy. Now you do rejection. Now you do abandoning. And you do mindfulness. Then you go into samadhi. Then you go back and do it over again. Cứ làm vòng quanh như vậy hoài. Is it clear? It's not linear at all. It's an endless loop. It's infinite loop. Chọn hoặc là cung đó hoặc là pháp khác đổi nó một tí. Mới gọi là 8 vàng 4 ngàn pháp môn tại bước đầu lần thứ nhì á, mà đổi nó một tí. Lần thứ ba đổi lên một tí nữa. Nhít tí xíu thôi. You don't like say, nhít. So far, so good? All right. So now you know how to become enlightened. But you can biết cái bí mật để mà đắc giác ngộ rồi đó. Now I can retire. Thầy bây giờ có thể về hưu được rồi. Yes? Now you know. It's no need. Okay? No need to come to the temple anymore. Yes? What? The other 30 ways? Oh, yes. Oh, yes. Okay. Ông nói vậy bây giờ ông nội tham. He's still greedy. He says, it sounds so good. I know about 7. Tell me about the other 30. Ông nội lòng tham nói bây giờ thầy mới giảng tôi được 7 phần. Còn 30 phần còn lại. Tất cả 37. Tất còn 30 phần còn lại là sao? I go, I'm glad you asked. It's also the way, it's also known as the 8 sagely path. Cái đạo này cũng có thể gọi là bát chánh đạo. 8 proper paths. Okay? Cách nhìn của cái đường cách tu này là có gọi là bát chánh đạo. Number 1, proper views. Thứ nhất là chánh kiến. Number 2, proper thoughts. Thứ nhì là chánh tư duy. Number 3, proper speech. Chánh ngữ. Number 4, proper karma. Proper activity. Chánh nghiệp. Number 5, proper livelihood. Chánh mình. Number 6, proper vigor. Chánh tinh tấn. Number 7, proper mindfulness. Chánh niệm. Number 8, proper concentration. Và chánh định. There you go. That's why the way is also known as the 8 sagely proper way. And bởi vì cái con đạo, đường đạo Phật giáo cũng thấy gọi là bát chánh đạo như vậy. Number 1 starts with proper view. Thứ nhất là chánh kiến. Okay. What's proper views? Proper views is what? Chánh kiến là cái gì? Yes, Chinese people contribute. Chinese people. Chánh kiến là gì?
You know, proper view is one of the most important parts. Quý vị biết cái chánh kiến là rất quan trọng trong việc tu hành không? Okay. The reason you fail because you have improper views. Lý do cái bị tu hành mà sai lầm, thất bại tại vì và bị tà kiến. Yes, Nancy. No discrimination, không phân biệt. Yes. What is the proper views? Ai biết không? What's proper view? Chán chọn. Okay, so what's proper views? Và biết không? Chánh kiến là cái gì? Proper views means that, yes, not attached. That's correct. Không chấp trước. What's proper views? Không ai biết hả? Allison, what's proper views, honey? Hungry. Proper views, hungry. Correct. Proper views meaning that your understanding is consistent with the law of cause and effect. Cái chánh kiến có nghĩa là cái cách nhìn của quý vị đó nó phù hợp với cái luật nhân quả. For example, ví dụ, okay? You expect to get rich by cheating people. Chẳng hạn như người thế gian đó nghĩ là mình có thể giàu bằng cách là bằng cách là mình đi lừa gạt người ta, đi ăn cắp người ta. So the worldly people think they can get rich by cheating others, by stealing from others. That's improper views. Cái đó gọi là tà kiến, because that goes against the law of cause and effect. Đó nó đi ngược lại cái luật nhân quả. How can you do a bad thing and then good things result from it? Làm sao quý vị làm một chuyện xấu xa mà có thể được kết quả nó tốt đẹp được? That's not possible. Yes, sir.
Well, that's true, but
that's true.
People do get rich by
cheating. Ông không đồng ý luôn. He says, my American friend here, says that you can people have got rich by cheating and stealing from others, right? Ông này nói là tôi biết nhiều người đã thành giàu bằng cách lừa gạt người khác. Yes, that's true, isn't it? Đúng là không? I agree. They're among the biggest donors of the temple. I'm sorry. Nói cái đó đúng nhất, mấy người mà thí chủ mà giàu nhất mà cúng cho chùa đó, là toàn là hàng người đó, không có ai hết đâu. Thành ra tôi có quyền nói như vậy. All the rich donors, we don't have any rich donors in the temple, by the way. Thực thật nói cái gì á, mấy người thí chủ ở chùa là toàn là nghèo hết. Giàu họ không cúng đâu. If they're rich, they wouldn't come, they have no business coming here. Họ mà giàu họ tới chùa làm cái gì? Họ tới chùa lớn hay tới chùa nhỏ mà làm gì? They will go to a big temple, or they will go to a small temple. Because when they come to our temple, we tell them, you're not that rich. Tại tới chùa mình nói, ủa, ông đâu có giàu gì đâu mà nghĩ mình giàu. Okay, so it is true. Is it true that people do get rich by stealing from others? Quý vị nghĩ thiệt sự nghĩ là họ giàu bằng cách họ ăn cắp người khác hả?
You really believe that?
That's the amazing thing about Buddhism. Cái vị tu đó, cái Phật pháp nó hay lắm nha. And because on the surface it appears like they succeed by in getting rich by stealing from others. Trên cái phương diện về cái ngoài da đó thì mình quan sát thấy người ta thiệt sự người ta giàu mà người ta lừa gạt người khác. But what you don't understand that actually if you look a little bit longer, they actually lose it. Okay. Mà cái vị biết thiệt ra cái nhìn xa hơn thì từ nhìn lâu hơn á thì thấy họ mất cái của đó, họ ăn cắp. Okay. What you don't realize is that actually they are only getting back what the other guys used to steal from them. That's all. Cái Phật pháp mình có thể giảng nghĩa quý vị biết á, lý do họ giàu tạm thời là tại vì họ chỉ lấy lại cái của mà hôm trước người kia ăn cắp của họ thôi. Because according to laws, according to law of cause and effect, unless you they cannot steal from you unless you stole from them. Usually it's the case. Okay? Thường thường cái nhân quả là mình ăn cắp được người ta tại lúc trước á là người ta ăn cắp của mình. So it's a matter of death settlement. Okay? Đó, so that's my answer. Mình nhìn cho rõ là đừng có nhìn nhìn ngoài da, nhìn cái tiền. Don't measure in only in terms of money or the size of your wallet. Đừng có nghĩ là giàu bằng cách là cái tiền trong nhà băng hoặc là cái trong trong dưới giường của cô Ngân Hương. Okay? Or beneath Chin Chang's bed, under her mattress. All the gold bullion she has under, you know, under her mattress. Biết bao nhiêu cái thẻ vàng ở dưới giường của bà Thân Hương. Did you hear? Quý vị nghe chuyện cô này kể không? She went to Vietnam years ago and she saw a bunch of old pillows. Looks very ugly and dirty. And so in her daughter's house, so she took those pillows and threw in a garbage can. And the daughter came back and said, "What happened to my pillows?" Thành ra cô kể mà nói là cô kể lúc là cách đây mấy chục năm cô về cô thăm con gái cổ thì cô thấy mấy cái gối nó dơ quá, cô thấy gớm quá, cô vứt trong thùng rác. Cô con gái về hỏi, "Ủa cái gối con đâu rồi mẹ?" Nó vứt thùng rác, nó thấy nó dơ, ta chịu không nổi. Cô kia cô tái mặt, cô xỉu luôn. Her daughter, when she told her that she threw the pillows away, the old pillows away, her daughter literally passed out. Okay? Because it's filled with gold bullion. Cái gối đó toàn là vàng ở trong không à. Okay? So, anyway. And it turns out, so they went, and Xin Chang, it doesn't end there. So Xin Chang immediately ran to the garbage trucks, and they all there because the pillow looks so ugly, even no one would want to take them. Tại cái gối nó dơ quá, tới cái xe đổ rác, nó dơ quá, không ai thèm lấy luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Yeah. And then that's why it's still there. The gold is still in the pillows. And vàng vẫn còn trong cái gối. Okay? Nhà cô con gái của Thân Ngương ở đâu vậy? Where is your house now in Saigon? Ở cái địa chỉ là gì vậy? So this woman here, this woman asked her, "How many ounces of gold is that?" She says, "Yeah, 20 ounces of gold." Okay. Thank you. So she put the gold in the pillows and then they threw it in the garbage truck. So they lucky for her, for them, that at the end of the day, the five trucks who haven't unloaded yet from her area. So she paid for the bribe, all the five truck drivers, for them to unload her, so for her to check. The first truck she unloaded, halfway through, it's a pillow she recognized, right in the dark. Okay? And of course she prayed the one yin, of course. Đương nhiên là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. All the Vietnamese, when they're in trouble, they pray to one yin. Mấy cái người Việt Nam chuyên môn mà bị nguy một cái là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Không. trả lễ chứ. trả bốn cái nén hương luôn. And so I'm going to ask her, after you pray the one yin and recover your 20 ounces of gold from your pillows, did you make offering the triple jewel? She says, of course. And I said, yeah, she offered four sticks of incense. That's how they get rich. But you forgot this morning, I told you a secret about getting rich this morning. Quý vị, bởi vì quý vị sai không hiểu lầm, sáng thầy dạy một cái pháp mà thầy kể chuyện lúc qua hình đó, cái pháp cô đại hàng đó. Remember what I taught the Korean lady? You get rich by making offering a triple jewel on special days. Thay vì đi gạt người ta, đi lường gạt người ta, giàu là bằng cách là cúng dường cho Tam Bảo trong những ngày đặc biệt đó. Okay? And someone says, Master, I've been making offerings all the few months I've been following you. I'm still not rich. Có người hỏi thầy, con theo thầy đó mấy tháng rồi mà con cúng dường quá trời mà sao con vẫn chưa giàu như thường. I said you picked the wrong master. Chọn thầy trật rồi. Chọn thầy lang mới là lời. You should have made offering to the Thai monk, not me. Ok. Bởi vậy, cái tụi ba si lô cô nó là giàu, nó đòi đếm ở tay, còn giàu nó không coi là giàu là cái phước báo. You see these bicycle people, they think that rich is be having money in a bank account, right? No, in Buddhism, rich is your blessings. Really? Cái Phật giáo mình nó giàu thì là cái phước chứ không phải giàu tiền. I tell my students that, but no one believes in. Nói hoài không ai học trò hoài không ai tin hết đó. Yes. Yeah. She says one Bodhisattva very kind to her and her family. Not her though, you know. So they what are they doing to me now? Jeez. The Bodhisattva helps her family tremendously. Bởi vậy mấy cái gia đình cô Tân Hương làm cô cái Quán Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng bận rộn chứ sợ. That's why one Yin Bodhisattva was so busy taking care of Chin Chang's family. Ok, time is up folks. Hết thì giờ, bây giờ mình phải hồi hướng công đức and rong tụng thủ nhã. We need to do rebirth transference and then do the show yet and then we can go shopping. Để mình xong.